Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18 tháng 10, dẫn dắt 1.000 người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tòa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đề nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng với 100 đơn kiện mới. Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản sứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ mệnh lệnh của lương tâm, không cúi đầu sợ hãi. Trong cuộc trao đổi với Trà My của VOA Việt ngữ, Linh Mục Nam thuật lại cuộc hành trình hôm 18 tháng 10 vừa qua.
Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18 tháng 10, dẫn dắt 1.000 người trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, nơi tòa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đề nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới. Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản sứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ mệnh lệnh của lương tâm, không cúi đầu sợ hãi. Trong cuộc trao đổi với Trà My VOA Việt ngữ, Linh Mục Nam chia sẻ thêm về cuộc hành trình hôm 18 tháng 10 vừa qua.
Trước ngày của chúng tôi đi, công an đến từng tận nhà xe trên địa bàn của tỉnh Nghệ An đưa ra một cái công văn nghiêm cấm cái việc mà nhà xe chuyên chở chúng tôi đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đơn. Rồi vào ngày 18, tôi đã thuê được 45 chiếc xe buýt cỡ lớn để ở thành phố Vinh, 60 chiếc xe taxi và 10 chiếc xe 7 chỗ để chuyên chở người của chúng tôi vào tòa án. Thì khi chúng tôi đã tập kết được một số ở thành phố Vinh thì chính quyền đã can thiệp qua ngã của tòa giám mục, tức là qua đức cha Phaolô Nguyễn Thái Nhân, giám mục giáo phận Vinh. Ngài trực tiếp gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi cộng tác bằng cách là cho bớt những người về, như gợi ý của Bộ Công an, tức là đi trong vòng khoảng 100 người. Lúc đó chúng tôi đã bị chặn ở thành phố Vinh, thì tôi cũng quyết định vâng lời đức giám mục giáo phận của mình. Tôi cho người dân trở về giáo xứ. Tôi đưa có 40 người tiếp tục hành trình để vào tòa án để đơn. Đi chưa hết thành phố Vinh, thì chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao thông cùng với rất nhiều cuộc sắc phục khác của công an, an ninh chặn đoàn của chúng tôi lại, ra lệnh lôi chúng tôi xuống khỏi xe. Trong 6 cái xe 7 chỗ mà đoàn của chúng tôi tiếp tục đi đó, thì có một xe bị giật bung cửa và người ta lôi tất cả những người dân từ trên xe xuống, đàn áp một cách dã man trước mặt hàng trăm cảnh sát, công an sắc phục như vậy. Tôi đã phản ứng một cách gay gắt và họ dừng lại. Trong khi đó thì họ đuổi đi một chiếc xe mà người dân của chúng tôi bị lôi xuống đường đánh đập như thế. Trong khi đoàn sắc phục rút lui hết thì càng ngày càng có đông thêm côn đồ manh động hơn, bao vây những xe của chúng tôi, khiêu khích rồi đòi đoạt mạng của chúng tôi. Thấy sự nguy hiểm như thế và khi công an tỉnh Nghệ An ra đến thương lượng với tôi, thì tôi yêu cầu công an phải điều thêm xe để đưa đoàn chúng tôi về. Những người mà đã bị họ lôi xuống đánh đập giữa đường, đuổi chiếc xe đó đi, vậy thì chúng tôi không còn phương tiện để di chuyển. Và tôi cũng yêu cầu công an tỉnh Nghệ An phải điều một cái xe đưa đoàn đi về để và đảm bảo cái an toàn tính mạng cho chúng tôi. Công an tỉnh Nghệ An đã chấp thuận hai cái điều đó. Và chúng tôi trở về đến giáo xứ vào lúc 17 giờ cùng ngày, trong khi chúng tôi chưa được đệ đơn được lên tòa án thì anh.
Dạ, thế thì từ đó tới nay, đại diện của chính quyền có tiếp xúc với bên giáo xứ hoặc là giáo xứ có tiếp xúc với bên đó để mà tìm một cái giải pháp ôn hòa?
Tôi cũng như đức giám mục của tôi hiện nay vẫn đang ở những nơi mà chúng tôi đến để cứu trợ. thế thì công việc mà xứ chuyển để chúng tôi tạm thời gác lại, chưa thấy cái động thái nào từ phía nhà cầm quyền trong cái việc này.
Vâng.
Nhưng có một điều rằng cái số điện thoại của tôi đã được rất là nhiều người gọi điện vào và nhắn tin vào, đòi đoạt mạng cũng như xúc phạm.
Đinh Mục có nói là sắp tới sau cái chuyến cứu trợ nạn nhân lũ lụt đó thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì cái chuyến đi thứ ba nếu có, Đinh Mục dự kiến là sẽ như thế nào? Không lẽ lại cứ đi giữa đường rồi lại bị cản trở rồi quay về, mất rất nhiều công sức và thời gian và tiền bạc của tất cả mọi người. Đinh Mục có nghĩ có một cái phương án nào khác nó hữu hiệu hơn không ạ?
Đi qua đường bưu điện thì tòa án sẽ trả lời chúng tôi là không nhận được. Trên con đường đấu tranh và pháp lý ở đây, chúng tôi gặp nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nên qua đó thì mọi người cũng có thể thấy được cái bộ mặt thật của chế độ của nhà cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù có thể chúng tôi không đệ đơn được lên tòa án, thì những người trong quốc nội chưa hiểu rõ về hiện tình của đất nước, chưa hiểu rõ về bản mặt của chế độ, cũng có thể đó cũng là cái cách mà chúng tôi cho mọi người thấy được cái bộ mặt của chế độ. Và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cái cuộc thay đổi về phía nhà cầm quyền, mà còn cả thay đổi về các người dân, về nhận thức, về cái sự phân định đúng sai và về cái sự chọn lựa trong cái cách hành chữ cũng như đứng về phía nào.
Phía nhà cầm quyền xem các hoạt động như là huy động, đám đông, khiếu kiện tập thể, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Cái phản hồi của Linh Mục Nam như thế nào?
Với chế độ độc tài đảng trị Việt Nam ngày hôm nay, bất cứ ai nói về sự thật, làm cho người khác thấy về sự thật, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ của đất nước này, đó là kẻ thù của chế độ. Và người ta sẽ sẵn sàng tìm mọi cách quy trục, vu khống và sẵn sàng nhổ nó đi.
Nhưng mà với những cái hoạt động mà Linh Mục đang dìu dắt giáo dân của mình thì cũng có thể bị nghĩ rằng giữa môi trường yên lành của xã hội như vậy lại có những cái đám đông cả ngàn người tập trung lại rồi khiếu kiện tập thể rồi khiến cho xã hội có những cái sự bất bình thường, có thể gây ra những cái sự bất ổn. Thì Linh Mục hồi đáp như thế nào?
Nếu nhà nước này bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người dân, nếu nhà nước này tôn trọng hiến pháp và pháp luật của họ, thì chắc chắn chúng tôi không phải có những hành động như vậy. Nếu chúng ta sống dưới chế độ dân chủ, chúng ta thắng lớn. Và thậm chí ta không cần phải đi khiếu kiện, bởi vì chính chính phủ sẽ khởi kiện cho chúng ta. Chúng tôi bị bất công như vậy, chúng tôi phải đứng dậy và mở miệng lên tiếng kêu đòi. Cướp đi cái quyền sống của chúng tôi, cũng như là tương lai con cháu giống nòi của dân tộc, chúng tôi phải lên tiếng. Bằng cách này không được thì bằng cách khác. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất là ôn hòa, tôn trọng pháp luật. Những việc này chúng tôi được hiến pháp và pháp luật bảo vệ, đó là quyền của con người. Không thể nói được rằng là cái việc mà chúng tôi biểu tình hay việc chúng tôi tập trung để khiếu kiện là một việc bất ổn trong xã hội được. Chúng tôi có thể biết được rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng chắc chắn một điều, không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận cúi đầu. Cái đó là cái mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu giết một cha nam thì sẽ có nhiều cha nam khác đứng dậy. Nếu giết một phong trào thì sẽ có nhiều phong trào đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ có sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác.
Xin chân thành cảm ơn Linh Mục Nam rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn quý đài.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố danh sách các công ty có nguy cơ gây ô nhiễm, trong đó có 7 dự án, nhà máy thuộc các tập đoàn tên tuổi của Việt Nam như Tập đoàn Điện lực, Dầu khí, Than khoáng sản, Thép, v.v. Theo chỉ thị vừa được công bố trên báo chí ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp theo dõi, đôn đốc và báo cáo về những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đồng thời công bố danh sách 7 dự án nhà máy được coi là có nguy cơ cao. Danh sách bao gồm một số nhà máy thuộc các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dự án Alumin Nhân Cơ Đắk Nông và một số dự án mỏ sắt khai thác đồng của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên của Tổng Công ty Thép Việt Nam, khu công nghiệp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và nhà máy giấy Bãi Bằng của Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nói, bà rất hoan nghênh việc làm trên của Bộ Công Thương. Bà nói, bà hy vọng bộ này cùng các bộ ngành liên quan sẽ cho công chúng thấy một thái độ thiện ý thực sự bằng những quyết định tiếp theo trong việc giám sát, đánh giá một cách nghiêm ngặt tất cả các dự án, chứ không chỉ dừng lại ở việc công bố rồi lại bỏ qua hết cả.
Nếu như chính phủ và các bộ liên quan như Bộ Công Thương và các bộ khác ấy, cũng giáo diết làm những việc kiểm tra lại, rồi lên danh sách, rồi đánh giá lại tất cả các cái vấn đề về tác động môi trường của các dự án đó có thể gây ra, và những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường mà các dự án bắt buộc phải thực hiện, cũng như từ đấy tính toán lại xem vậy thì với chi phí để bảo vệ môi trường bỏ ra thì những dự án như vậy liệu có còn khả thi hay không, hay là gây ra những đầu tư quá lớn hoặc tốn kém cho xã hội để rồi có quyết định khác, ví dụ như dừng lại chẳng hạn, hoặc thậm chí là lùi hẳn lại, chưa làm nữa để bao giờ có điều kiện làm tốt hơn hoặc là nhu cầu thực sự cần thiết hơn thì hãy làm. Tôi nghĩ là nếu mà làm tới được như vậy thì rất tốt.
Giải thích tại sao danh sách công bố bao gồm toàn những tên tuổi của các tập đoàn được xem là những ông lớn của nền kinh tế Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan cho rằng, ngoài những cơ chế bất cập trong toàn bộ quá trình từ cấp phép đầu tư cho đến giám sát, còn tồn tại cả yếu tố ưu ái, thiên vị. Bà nói, trên thực tế, có thể thấy các thanh tra về môi trường khi đi giám sát xử lý các doanh nghiệp nhỏ thường hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp này, thế nhưng lại có phần ưu ái bỏ qua cho các sai phạm lớn của các dự án do các ông lớn làm. Bà nói thêm,
cái cách lâu nay chiều chuộng và nương nhẹ đối với các công ty lớn là vẫn thường xảy ra. Và cũng chính vì thế cho nên mới có chuyện Formosa, mới có chuyện như Vedan trước đây, hoặc là nhà máy Liên Man của đầu tư nước ngoài. Nhưng mà đối với doanh nghiệp trong nước thì ngay chính xã hội cũng thấy không ít trường hợp là bản thân các doanh nghiệp lớn của trong nước cũng có thể gây ô nhiễm rất cao, hoặc là thực tế đã gây ô nhiễm rồi nhưng mà lại được bỏ qua, không tính tới.
Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, đã đến lúc Việt Nam không cần phải nhận bừa bất cứ dự án đầu tư phát triển nào, mà chỉ nên chọn những dự án thân thiện với môi trường, như lời cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế.
Và lại, trên thực tế thì nguồn lực rất có hạn của Việt Nam bây giờ không cho phép là cứ lao đầu vào làm quá nhiều những dự án lớn nữa, kể cả với cách tiếp nhận đầu tư nước ngoài. Với đầu tư nước ngoài thì Việt Nam bây giờ cũng đã vào cái thế là vào cái vị trí là cần phải chọn lựa đầu tư nước ngoài rồi, chọn lựa những lĩnh vực nào thực sự thiết yếu và có khả năng mang lại hiệu quả cao cho nền kinh tế, chứ không phải chọn lựa những dự án to về quy mô nhưng mà lại gây ô nhiễm môi trường kiểu như Formosa, và cũng không để cho các nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng cái việc Việt Nam cần hoặc mong muốn đầu tư nước ngoài mà lại đưa những tất cả những cái tác hại công nghệ vào Việt Nam, hoặc là mang cái ô nhiễm của các dự án đó vào Việt Nam.
Với cam kết của chính phủ và tiếng nói từ công luận, chuyên gia Phạm Chi Lan hy vọng Việt Nam sẽ đề ra các quyết định phù hợp với nguyện vọng của người dân và không chọn các dự án gây tổn hại cho môi trường. Tuy nhiên, cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý về khả năng các nhóm lợi ích sẽ vì quyền lợi riêng mà quyết tâm đưa vào các dự án lớn với lý do Việt Nam cần phát triển, cần tăng trưởng.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam bác bỏ một dự thảo luật về tín ngưỡng và tôn giáo cho tới khi nào nó phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Dự thảo mới dù đã được sửa đổi nhiều lần, vẫn gây nhiều tranh cãi cả ở trong lẫn ngoài nước. Dự kiến dự thảo này sẽ được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp đang diễn ra ở Hà Nội, nơi mà dự luật có nhiều khả năng sẽ được thông qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thuộc Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS có trụ sở ở Mỹ là một trong những người ký tên vào một thư ngỏ của các tổ chức nhân quyền quốc tế gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân để kêu gọi sửa đổi dự thảo mới nhất. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Thắng nói.
Cái luật này, nếu như theo đúng cái ngôn từ của cái dự thảo mới nhất, đó, có nhiều cái điều mà chúng tôi thấy rằng nó sẽ thắt chặt hơn nữa cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của những cộng đồng tôn giáo độc lập.
Các nhà lập pháp của các nước ASEAN cũng lên tiếng sau khi dự thảo này được đưa ra. Trên một thông cáo trên trang web của Hội các nghị sĩ Đông Nam Á vì nhân quyền, các chính trị gia ASEAN cho rằng Việt Nam đã can thiệp thái quá vào tự do tôn giáo. Trong thư ngỏ có chữ ký của các nhà lập pháp ASEAN và nhiều nhóm nhân quyền dân sự gửi tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, các nghị sĩ này bày tỏ quan ngại về những hạn chế không thể chấp nhận được đối với quyền tự do tôn giáo. Theo tiến sĩ Thắng, nhiều cộng đồng quốc tế và cả các tổ chức hội đoàn ở Việt Nam đã lên tiếng về bản dự thảo này.
Cái điểm quan trọng nhất mà cần phải sửa đổi đó là cái thái độ xin cho, tức là bắt người dân phải xin thì mới được quyền hoạt động tôn giáo. Thì cái thái độ xin cho đó là hỏng, bởi vì nó hoàn toàn vi phạm cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết ở trong đó. Quyền tự do tôn giáo là cái quyền đương nhiên của con người. Cái đòi hỏi là phải đăng ký thì mới được hoạt động. Đăng ký và được chấp thuận bởi nhà nước thì mới được hoạt động. Thì cái điều ấy là cái thái độ xin và cho.
Trong phúc trình thường niên mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, USCIRF, mức độ chính quyền hạn chế các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam khác nhau rất nhiều tùy theo vùng miền địa lý và cũng tùy theo từng tổ chức tôn giáo dựa trên quan hệ của các tổ chức tôn giáo đó với nhà nước. Theo bản phúc trình, những vi phạm về tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn tiếp diễn đã lên tới mức Việt Nam phải được đưa vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Ông Thắng nói dù không còn nhiều thời gian để gửi lời kêu gọi tới Quốc hội Việt Nam, nhưng các cộng đồng vẫn đang tiếp tục lên tiếng.
Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng với phía Quốc hội Việt Nam. Thì hy vọng rằng có cái sự lắng nghe của những cái nhà làm luật ở Việt Nam.
Theo ước tính của USCIRF, đa phần trong số hơn 94 triệu dân ở Việt Nam theo đạo Phật, có hơn 6 triệu người Việt theo Thiên Chúa giáo và phần còn lại theo các đạo Cao Đài, Hòa Hảo và Tin Lành.
Hôm 21 tháng 10, bạn bè trên khắp cả nước đã đổ về Quán Hầu thuộc tỉnh Quảng Bình để đưa tiễn nữ tình nguyện viên xấu số gặp tai nạn trong lúc đi cứu trợ người dân vùng lũ. Các nhóm trẻ này cũng đồng thời kêu gọi đóng góp để giúp gia đình của nữ tình nguyện viên và cho công tác cứu trợ đang tiếp diễn. Nữ tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương, sinh năm 1994, quê ở Quán Hầu thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cô gặp tai nạn giao thông khi đang tham gia công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ Quảng Bình hôm 20 tháng 10. Bạn bè cho biết Hương tham gia nhiều nhóm phượt và làm thiện nguyện. Thanh Nguyên, người bạn đồng hành của Hương khi gặp nạn, nhớ lại.
Lúc đó Hương còn bảo, chị ơi, thằng trả sử quá. Thì Hương bảo là, đứa lấy đi ra khi tụi mình rủ phượt đi. Nói chung là rồi hai đứa còn tính chiều đi tìm trạm cả một cái xã khác nữa. Em là người ngồi sau xe hơn mà. Thì cũng một phần là lỗi do tụi em muốn vượt xe. Và vượt lên xà đường mà khô ráo thì không nói gì. Đường trơn, ngay cái đống bùn xình. Tới cái đống đó thì cái xe nó trượt thôi. Trượt lên thì vừa lúc cái bánh xe sau của xe tải nó cán qua.
Nói về người bạn đã khuất, Nguyên kể.
Tính Hương rất là nhiệt tình. Hương cũng rất thương bạn bè, vui vẻ hòa đồng đó. Nói chung là em thương Hương nhiều lắm. Tụi em chơi chung với nhau tuy là mới gặp, mà có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau hết á. Khi giận nhau cái gì nói hết rồi thôi. Thương nhau lại quay ra ôm nhau khóc.
Tin tức về tai nạn của Thu Hương đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng trên mạng. Rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối cô gái có tấm lòng vàng và chia sẻ cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình. Trong khi đó, các nhóm phượt và làm thiện nguyện như S2, Bùi Kết Nối đang kêu gọi đóng góp để giúp đỡ gia đình của Hương và cho công tác cứu trợ mà những nhóm này đang thực hiện tại Quảng Bình. Đinh Văn Hiệp, thành viên nhóm Bùi Kết Nối, một nhóm mà Hương tham gia, cho biết.
Mấy admin của tụi em thì đi ra ngoài đó để mà hỗ trợ ngoài đó rồi, mới làm chương trình thiện nguyện ngoài đó luôn. Hiện tại tụi em là vừa mới giúp gia đình đó Hương, mới lại tụi em đang kêu gọi tài trợ để mà làm chương trình thiện nguyện ngoài Quảng Bình luôn ạ. Đợt đó là bé Hương đi ra ngoài là khảo sát ở ngoài đó. Thì bé Hương ra ngoài là làm chương trình ở bên nhóm Phật S2 ngoài Đà Nẵng ấy chị. Là nhóm đó đang làm chương trình thiện nguyện ngoài đó. Còn tụi em là bây giờ đang chuẩn bị lấy quỹ để mà mang ra ngoài đó tiếp, để làm tiếp.
Tin chưa hay, Hương hiện sống và làm việc tại Huế, trong khi gia đình gồm ba mẹ và em đang học lớp 3, vẫn sống tại Quảng Bình. Trước khi gặp nạn, Hương dự định sẽ về thăm mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.